Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo nội dung của tạp chí Việt Nam đã được phát vào ngày 22 tháng 2 năm 2016, liên quan đến việc bà Trần Tố Nga, 75 tuổi, Việt Kiều Pháp, kiện hơn 20 công ty hóa chất của Mỹ, đã sản xuất chất độc da cam, tức là chất khai quang mà quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam từ 1961 đến 1971. Ban Việt ngữ của RFI đã có cuộc trao đổi với bà hôm 9 tháng 4 năm 2016, hai ngày sau khi diễn ra phiên tòa thủ tục, để có thêm tin tức về vụ kiện và cũng là để biết thêm về cuốn tự truyện bà mới cho ra mắt vào tháng 3 năm nay, có tựa đề bằng tiếng Pháp Ma Terre Empoisonnée, Việt Nam, France, Mi Combat, tạm dịch là Mảnh đất nhiễm độc của tôi, Việt Nam, Pháp, những cuộc tranh đấu của tôi. Xin mời quý vị cùng đón nghe cuộc trao đổi này.
Xin kính chào bà Trần Tố Nga, xin cảm ơn bà đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của đài RFI. Câu hỏi đầu tiên, bà có thể cho thính giả của RFI biết thêm các thông tin mới nhất kể từ sau cái phiên tòa được diễn ra vào 7 tháng 4. Nội dung mới của cái phiên tòa gần đây nhất là gì?
Cho tôi xin lùi lại một chút về thời gian, là vì rằng để chuẩn bị cho phiên tòa chúng tôi phải mất 7 năm. Cho đến ngày 14 tháng 5 2014 thì chúng tôi gửi đơn kiện. Từ 2014 tháng 5 cho đến tháng 4 2015 thì là mới có cái phiên tòa đầu tiên. Và phiên tòa đầu tiên là phiên tòa thủ tục. Thì chúng tôi cũng hy vọng là một hai phiên thủ tục thôi, cũng dự đoán được, nhưng mà cũng thấy là chúng tôi đã mất trọn một năm. Từ tháng 4 2015 cho đến tháng 4 2016 là có 6 phiên tòa, và 6 phiên tòa đó cũng chỉ là những cái phiên tòa thủ tục, đó là audience de mise en état. Cứ hay mỗi phiên tòa như vậy thì bên các công ty Mỹ phải tạo ra những cái sự cố khác, thành ra nó cứ kéo dài từ phiên tòa này sang phiên tòa khác. Cho đến cái ngày 7 tháng 4 thì coi như gần trọn một năm kiện đó, thì ngày 7 tháng 4 có một cái kết quả tương đối là làm cho mình cảm thấy vui hơn và nghĩ rằng mình đã có thể đi được một bước, là vì rằng trong phiên tòa ngày 7 tháng 4 vừa rồi thì tòa án đã bác bỏ hầu hết những cái đòi hỏi rất là không hợp lý của phía bên các cái công ty Mỹ. Và như vậy là tin vui là tòa quyết định 26 tháng 5, cái phiên tới đó là cái phiên để tòa có thể xác lập được cái lịch tranh tụng. Như vậy có nghĩa là mình đã tiến, mình đi tới được. Cái tin đó là vui, mặc dù rằng bản thân tôi cũng như là các luật sư cũng đã biết rằng bắt đầu vào tranh tụng là sẽ còn rất là gay go, sẽ rất là gian khổ, là vì phía bên kia người ta sẽ không bao giờ người ta để yên cho mình và người ta chấp nhận được những cái điều mà không hay mà người ta đã làm.
Thưa bà, thời gian mà chuẩn bị hồ sơ cho đến quá trình theo kiện thì rất là dài. Cái sức mạnh nào đã giúp bà theo đuổi vụ kiện này và đâu là những cái mong muốn cụ thể của bà?
Cái quyết định để cho tôi bắt đầu nhận cái vụ kiện đó là khi tôi biết rằng cái ý nghĩa của cái vụ kiện này không phải cho riêng tôi, không phải cho con tôi, mà là để tạo nên một cái án lệ cho tất cả nạn nhân da cam. Và cái điều này phải hiểu rằng khi đã nói tất cả nạn nhân da cam thì tôi không chỉ nói nạn nhân da cam của Việt Nam mà là nạn nhân da cam của tất cả các nước. Thế thì cái động cơ và cái động lực đầu tiên là vì thế. Chứ còn cũng phải nói rất thực là bản thân tôi năm nay cũng đã 75 tuổi rồi, sống nó cũng đã yên và mình bằng lòng với cuộc sống, với những cái đi đi về về và chăm sóc các con bị khuyết tật, các con là nạn nhân da cam. Con cái nhà tôi nó cũng không có cần gì cái vụ kiện này. Nhưng mà nếu còn có ích được cho nhân loại thì tại sao mình không làm? Cái điều thứ hai nữa, sau khi bắt tay vào cái vụ kiện này thì tôi mới thấy hết được những cái cam go của nó. Nhưng mà cái gì làm cho tôi rất là quyết tâm đi tới, có khi không lường được hết, là chuẩn bị bước vào vụ kiện đó thì mới có một những cái phim và có những cái cuộc họp để nói về vụ kiện. Và cái điều không ngờ là các bạn Pháp không biết tôi, nhưng mà nói đến Việt Nam và nói đến nạn nhân da cam và nói đến vụ kiện thì các bạn Pháp hết lòng ủng hộ. Nhưng mà có lẽ là một cái hạnh phúc mà tôi cảm thấy rất là lớn hơn nữa, và cái điều mà tôi không chờ đợi nhưng mà bây giờ thì mình thấy vụ kiện này nó quá hay, nó quá tốt là sao? Là có rất nhiều các anh các chị Việt Kiều ở nhiều phía. Lúc đầu thì các anh các chị cũng có phần dị ứng và nói là tại sao phải là người ở trong nước đứng ra kiện cải pha, tại sao phải là chị Nga chứ không phải là một cái người ở quân đội cũ, ở quân đội miền Nam chẳng hạn. Nhưng mà sau đó khi nghe được hết thì các anh các chị hết sức ủng hộ, và cho đến bây giờ các anh các chị luôn luôn ở bên cạnh tôi. Và cái điều mà nhiều khi các anh các chị không hiểu được, nhưng mà trên những cái email mà họ viết cho nhau đó thì họ viết bằng tiếng Pháp, nhưng mà bao giờ le procédure, nhưng mà là chị Tố Nga. Cái chữ chị đó nó làm ấm lòng, và tôi nghĩ rằng là tôi có thể là cái điều mà ở nhà hay nói là hòa hợp dân tộc thế này nọ đó mà họ không làm được, thì chính ra cái vụ kiện này đã làm được cái điều đó, đã hòa hợp được các anh các chị. Và cái điều đó cũng phải thấy rồi nè, dù bất kỳ chính kiến nào, nhưng mà nếu mà vì con người, vì tính nhân đạo, vì đồng loại, vì nhân loại á, thì là mọi hận thù nó sẽ được xóa bỏ. Có lẽ là cái điều đó là cái điều mà sẽ làm cho tôi không bao giờ chùn bước, dù rằng bệnh tật, dù rằng có những lúc nó cũng nặng nề quá, nó khó khăn quá đi, mình cũng thấy rất là cực. Nhưng mà tự hỏi là có dừng không, thì tôi thấy rằng vì tất cả những cái nạn nhân, nhưng mà cũng vì tấm lòng của các anh các chị của Việt Nam ở tất cả các nơi mà đang giúp cho vụ kiện một đồng tiền, hai đồng tiền thế này nọ, thì tôi sẽ không ngừng đâu.
Thưa bà, tháng 3 năm nay, nhà xuất bản Stock có ra mắt cuốn sách của bà với tựa đề tiếng Pháp là Mater Empoisonné, Việt Nam France Mikumba. Bà có thể nói rõ thêm một số chi tiết về cuốn sách này của bà được không? Tại sao bà lại chọn viết cái cuốn sách này trong cái ngôn ngữ tiếng Pháp ạ?
Thực ra thì tôi tham gia chiến tranh nhưng mà với tư cách là một phóng viên thôi, viết tin tức. Từ đó là tập viết báo rồi tập viết bài. Và cái mơ ước của tôi là viết một cuốn sách về cuộc đời của mình. Nhưng mà cái cuộc đời của mình á, tôi từ lâu rồi tôi hiểu, nó gắn liền với cái bước đi của lịch sử của đất nước. Và cả cái gia đình tôi cũng thế. Nó là cả gia đình tôi nó gắn liền, từng người một đều gắn liền với lại cái hưng thịnh của đất nước mình. Thành ra là viết về mình có nghĩa là viết về đất nước, viết về gia đình. Nhưng cũng có cái là viết về mình có nghĩa là viết về tất cả những cái đồng đội, anh chị em, bạn bè từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Những cái người đã từng sống trong từng hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh có, đói khát có, nguy hiểm có, đạn bom có, chết chóc có. Và tôi cũng nghĩ đến những cái người mà đã không còn nữa. Người ta không còn nhưng mà nói rất thật là bao giờ trong tôi và trong cuộc sống của tôi vẫn có cảm giác rằng tôi sống cũng cho họ luôn. Thành ra là cái ước mơ viết lại một quyển sách như thế đó, nó đã có từ lâu. Nhưng mà công việc thì nhiều, cho đến lúc mà Stock đề nghị là viết thì thôi, nó là có một cái điều kiện để mà thực hiện ước mơ bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Việt thì không thành vấn đề. Thành ra tôi đồng ý ngay. Tại vì là cuốn sách viết bằng tiếng Pháp rồi thì cuốn sách có bằng tiếng Việt, chỉ có điều là không biết là ở nhà chấp nhận nó như thế nào thôi. Thực ra cái quá trình viết nó cũng có khó khăn vì một người Việt mà lại viết bằng tiếng Pháp, mà viết về cuộc đời của mình và về mọi người đó thì không khó, là vì nó nằm trong tim của mình. Và chắc những ai đã đọc được sách đó thì cũng đều thấy rằng nó có bóng dáng của tất cả các bạn của tôi trong từng thời kỳ, có bóng dáng của những người đã hy sinh, của những người đang chịu đau khổ vì chất độc da cam, của những người bạn hiện nay đã chia sẻ với tôi từng gian khổ một và bây giờ họ đang còn sống, và cũng có bóng dáng của nạn nhân, của những tất cả những cái người khác. Thành ra viết bằng tiếng gì cũng được, nhưng tôi chỉ tiếc là các bạn Việt Nam chưa đọc được, cho nên là tôi lại đang chuẩn bị là cho dù rằng Stock không có tìm, không có dịch xuất bản bằng tiếng Việt thì tôi cũng sẽ viết một quyển bằng tiếng Việt. Đây là một tác phẩm mà tôi muốn tặng lại cho đất nước yêu quý của tôi là nước Việt Nam, và tôi cũng muốn tặng lại cho nước Pháp là cái nước giúp cho tôi tiến hành một cái vụ kiện và cái cuộc chiến đấu cuối cùng của cuộc đời mình.
Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Tú Nga đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của Ban Tiếng Việt Đài RFI.
Con có nghe mẹ hát, con có nghe mẹ hát, mẹ hát du con, mẹ hát du con. Dù những đôi mắt mờ rào ra, dù những cái đầu to vô hồn.